Sau đây là chương trình Vòng quanh Thế giới do EV Travel thực hiện, phát thanh vào 3 buổi sáng, ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, từ 5 giờ đến 5 giờ 30 sáng trên làn sóng 106.3 FM. Chương trình phát thanh này cũng được truyền đi từ 9 giờ đến 10 giờ tối ngày thứ Sáu hàng tuần trên băng tần 1480 AM tại miền Nam California. AV Travel là công ty du lịch trong suốt 20 năm qua chuyên lo tổ chức, điều hành, hướng dẫn các đoàn tour đi khắp nơi trên thế giới, các dịch vụ liên quan đến du lịch, bán vé máy bay, bảo hiểm du lịch và tổ chức các đoàn tour riêng cho các hội đoàn, các nhóm họp bạn và gia đình. Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10.900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Với số điện thoại là 714-537-2200, 714-537-2200. Văn phòng AV Travel mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Riêng ngày thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Địa chỉ trang nhà avtravel.com, avtravel.com.
Quý vị thính giả, đây là chương trình Vòng quanh Thế giới với AV Travel. Chúng tôi là Việt Hùng cùng Quỳnh Như và Simon Nga. Xin kính chào quý vị thính giả. Thấm thoát mới ngày nào còn nói chuyện chuẩn bị đón Tết Tây Dương lịch 2015. Rồi chuẩn bị đón Tết ta, và còn không ít ngày nữa là sắp sửa tới ngày tiễn ông công ông táo về trời và một cái Tết đạp ở ngoài ngõ. Trong cái không khí mà chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán thì Simon Nga có điều gì muốn thưa cùng quý vị thính giả?
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi thấy già đi thêm một tuổi. Cái đó là cái bâng khuâng nhất của mỗi một cái Tết khi đến. Không có giống như cái thời còn nhỏ mà xôn xao những ngày Tết để mà chuẩn bị được có những cái gói phong bao lì xì, hay là cái câu mà tôi thích nhất trong cái mùa Tết đó là thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, nêu cao chàng pháo bánh chưng xanh. Đó là mấy cái câu mà lúc nào cứ Tết tới là tôi cứ ngồi ngẫm nghĩ và cũng thích cái câu đó, bởi vì cái câu đối đó vừa có xanh vừa có đỏ. Tôi nghĩ đó là một cái câu đối mà hay nhất mà tôi học được cái thời còn đi học. Ngoài ra thì không biết chị Như chị thế nào, chứ ở bên Tết này, ở bên hải ngoại của chúng ta thì cũng đón Tết, cũng có những cái xôn xao, cũng có những cái bâng khuâng. Và nhất là mỗi khi mà chúng tôi nghe lại cái bài Xuân Tha Hương mà của Phạm Đình Chương mà cho ca sĩ Sĩ Phú hát, thì lúc nào tôi cũng nhớ tới những cái Tết mà từ năm 1974-75.
Tình quê tràn chứa trong lòng, chùa xót thay dầu tư hương.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Thèm khát khao ngày về quê để sống vui quê mẹ lúc xuân về.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Xuân tới muôn cánh hoa nở bay khắp nơi, sương khói lan dưới mưa nhẹ rơi phơi phới.
Với Quỳnh Như thì cái cảm tưởng của Quỳnh Như thế nào? Có bâng khuâng mỗi năm hoa đào nở không?
Dạ thưa, nhiều lắm. Tại vì nào là lo các thứ trong nhà, lo quà biếu, rồi lo chuẩn bị phong bì đỏ cho các bé bé nhỏ nhỏ trong nhà. Thành ra nhiều thứ lo lắm anh ạ.
Xin nói nhỏ với chị Như nha, tôi còn nhớ năm nay thì có người nhắc nhớ tôi là không biết là năm nay có được chậu thủy tiên mà chị Như cho như năm
chúng
ngoái
còn
hay
nhớ
không?
Là năm ngoái đó, khi mà chúng tôi vẫn còn nhớ là thường thường đó, là cứ dịp mà đến Tết ta đó, là bao giờ Quỳnh Như cũng tặng cho chúng tôi một chậu thủy tiên. Đó là một trong những cái chậu hoa rất là đẹp. Và chúng tôi hy vọng rằng là Tết năm nay
cái này là mình đã giáo trước đón sau
nữa. Cái này đài độ chứ. Nhưng mà phải chăng thưa quý vị thính giả, Tết năm nay AV Travel có điều gì lạ hay không? Chúng tôi mới nghe tin là có thể bật mí được không Simon Nga?
Mời anh. Không dạ. Biết là những cái gì anh nói không biết có
chúng
đúng.
Tôi mới nghe tin rằng là Tết năm nay thì thưa quý vị thính giả, những quý vị thính giả đã có cái dịp tham dự hành trình đi tour Nhật Bản, cũng đã có cái dịp gặp nhà báo Đỗ Thông Minh và thầy triết học Trần Đức Giang, thì Tết Nguyên Đán năm nay, Tết năm nay thầy Trần Đức Giang sẽ có mặt ở tại miền Nam California, và trong ngày mùng 1 Tết thì thế nào thầy cũng sẽ tới chúc Tết và
xin một quẻ đầu năm.
Đầu năm, và có lẽ đó là bật mí tới đó thôi, chứ Quỳnh Như không, ngày hôm đó khách hàng tới thay vì để mua vé máy bay book tour lấy hên trên đầu năm lại gặp thầy phải coi chỉ tay hay là coi một quẻ thì
vâng. Cái đó là chưa xin phép thầy mà anh đã nói trước rồi, thành thử không được.
Chúng tôi mới nói là chúng tôi bật mí, nhưng mà thưa quý vị thính giả, Tết năm nay thì không những là chỉ có sự hiện diện của thầy Trần Đức Giang mà cũng sẽ có nhiều thân hữu ở phương xa sẽ có cái dịp về đón Tết ở tại miền Nam California, và thế nào cũng sẽ có cái dịp thư chuyện cùng quý vị thính giả trên làn sóng phát thanh, chương trình phát thanh vòng quanh thế giới với AB Travel. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đó.
Trước khi anh Việt Hùng nói tiếp thì chúng tôi xin nói là năm nay là một cái năm rất đặc biệt, là Thanksgiving là ngày thứ 5, Giáng sinh là ngày thứ 5, Tết Tây là ngày thứ 5 và Tết Ta cũng là ngày thứ 5.
Phải chăng là cái con số 5 nó có điều gì đặc biệt trong năm?
Và là cũng là 2015.
2015. Cái đó là một trong những cái điểm rất là đặc biệt. Thưa quý vị thính giả, phải chăng là con số 5 sẽ là cái con số mà sẽ theo suốt trong năm 2015? Bởi vì Thanksgiving cũng là vào ngày thứ 5, Giáng sinh thứ 5, Tết Tây cũng thứ 5, và Tết Ta cũng vào ngày thứ 5 của năm 2015.
Ngoài ra cái năm 2015 cũng là cái năm mà đánh dấu 40 năm nỗi đau buồn của người Việt tha hương. Nói tới thì cũng buồn quá.
Vâng, và đúng là 40 năm chúng tôi rời xa Sài Gòn. Lúc nào cứ tới tháng 4 thì chúng tôi cũng thấy có một cái gì vấn vương. Và năm nay cũng là năm 2015 mà chúng tôi sẽ có những cái buổi sinh hoạt để kỷ niệm 20 năm với AV Travel vào cuối năm nay.
Bên cạnh đó thì cái năm 2015, thưa quý vị thính giả, cũng là một trong những cái năm rất là đặc biệt, như Quỳnh Như cũng đã thưa, là 40 năm sau biến cố tang thương ngày 30 tháng 4 năm 75, hàng triệu người đã phải bỏ nước ra đi chạy nạn cộng sản. Nhưng mà năm 2015 cũng là cái năm mà 70 năm tưởng niệm trại tử thần Holocaust, trại tử thần Auschwitz, mà cái nạn diệt chủng của Đức Quốc xã cái thời đại nhị thế chiến. Và trong chương trình phát thanh ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin nhắc nhớ để nhắc lại cái sự kiện 70 năm của trại tử thần Auschwitz, nơi mà trong những cái hành trình đi tour Đông Âu trong hơn 10 năm vừa qua thì AV Travel đã hướng dẫn và đưa du khách viếng thăm cái trại tử thần Auschwitz. Và bên cạnh đó thì cũng có một cái điểm đặc biệt là trong năm 2015, lát nữa đây thì Quỳnh Như, Việt Hùng và Simon Nga sẽ thưa chuyện thêm cùng quý vị thính giả, cũng là một cái mốc thời gian có thể nói là nhắc nhớ cho không ít quý khán thính giả hay là quý khách của AV Travel đã có cái dịp tham dự cùng với AV Travel trong những cái hành trình tour đi về Âu Châu và đặc biệt là tour đi về vùng Đông Âu. Bởi vì chúng tôi nhắc nhớ như vậy là bởi vì vào cái ngày 27 tháng Giêng vừa qua, hầu như có thể nói tất cả các cơ quan thông tấn và truyền thông lớn ở trên thế giới, đặc biệt là những cái đài TV ở Mỹ như là đài NBC, ABC, rồi đài đặc biệt là đài CNN đã có một cái chương trình phóng sự đặc biệt và gần một tiếng đồng hồ. Đó là trại tử thần Auschwitz. Chúng tôi xin được dành cái chương trình phát thanh ngày hôm nay để nhắc nhớ cũng như để giới thiệu thêm tới cùng quý vị thính giả. Đây là một trong những cái mốc 2015, là 70 năm sau, thì vào ngày 27 tháng Giêng vừa qua, trong cái dịp mà tưởng niệm 70 năm nạn nhân của chế độ diệt chủng dưới thời đệ nhị thế chiến, thì đã về với cái sự hiện diện của rất nhiều chính khách ở trên thế giới, của Tổng thống Ba Lan, của Tổng thống Đức, của Tổng thống Pháp, Tổng thống Israel, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và đặc biệt là Đức Giáo Hoàng Francisco cũng về để tham dự buổi lễ tưởng niệm 70 năm như vậy đó. Thì đã có khoảng 300 người đã sống qua cái thời gian của trại tử thần Auschwitz.
Vâng, và nếu quý vị thính giả nào muốn coi một cái series, một cái loạt về những cái cuộc phỏng vấn trong cái chương trình này, thì ở CNN quý vị cũng có thể vào cái website của họ và họ có những cái bài viết cũng như cái review, cũng như có thể coi lại cái chương trình này trên CNN. Có rất là nhiều chuyện rất là cảm động, chẳng hạn như một bà cụ đã mất hết tất cả gia đình, người thân cũng như họ hàng trong cái lò thiêu tử thần này.
Quỳnh Như còn nhớ là trong cái chương trình mà đặc biệt phóng sự của đài CNN thực hiện đó, cái người mà dẫn dắt cái câu chuyện không ai khác chính là đạo diễn
Steven Spielberg.
Steven Spielberg là ông cũng là đạo diễn của cái cuốn phim nói về nạn diệt chủng Holocaust, là cuốn danh sách Schindler's List giành được giải Oscar. Và khi mà trong những cái lần trong cái câu chuyện mà dẫn dắt thì ông đã đưa quý khán thính giả tới nơi và tới cả những cái phòng hơi ngạt hay là tới cả cái phòng nơi mà Đức Quốc xã đã xử bắn biết bao nhiêu người. Và chúng tôi xin được nhắc nhớ lại quý vị thính giả là trong kể từ khi bắt đầu thành lập cái trại là vào từ năm 1940 cho đến năm 1944, là lúc đó Đức Quốc xã dự tính là đã lên một cái danh sách là sẽ giết khoảng 11 triệu người dân Do Thái. Nhưng mà tính đến cái ngày 27 tháng Giêng năm 1945 thì cái số người mà đã chết bởi bàn tay của Đức Quốc xã ở trại tử thần Auschwitz 1 và Auschwitz 2, tức là trại Auschwitz và Auschwitz-Birkenau đó, là cái con số vào khoảng 1 triệu 2 người đã chết tức tưởi dưới bàn tay của Đức Quốc xã ở tại đây. Thì đã có cái dịp mà nhiều lần mà đưa du khách tới viếng thăm cái trại tử thần trong cái hành trình tour đi Đông Âu, thì không ít các bác các anh chị có nói là cái trại tử thần Auschwitz là một trong những cái
nơi mà đáng đi nhất trong cái chương trình tour Đông Âu mà AV Travel có.
Sau khi mà đệ nhị thế chiến chấm dứt vào năm 1945 thì năm 1947 Ba Lan đã quyết định trùng tu lại cái trại Auschwitz và Auschwitz-Birkenau để trở thành một cái bảo tàng viện để tưởng nhớ những cái nạn nhân dưới cái chế độ diệt chủng ở thời đệ nhị thế chiến. Và năm 1979 thì trại tử thần Auschwitz đã được đưa vào trong danh mục di sản văn hóa thế giới. Hàng năm Auschwitz đã đón chừng khoảng 9 triệu lượt du khách tới đây thăm viếng. Và trong những cái lần tới đây thăm viếng thì Simon Nga còn nhớ không? Không ít các bác các anh chị trong một cái sự bùi ngùi, bởi vì đã khi mà coi những cái cuốn phim mà về cái tệ nạn diệt chủng của Đức Quốc xã trên phim ảnh, mặc dù là nó đã rùng rợn rồi, nhưng mà
tới đó có những cái không khí rất là lạnh và rất là u ám. Cái tử khí vẫn còn phảng phất và vẫn có những cái gì lạnh lạnh. Xin lỗi với quý vị thính giả, chứ tôi là người cũng như anh Việt Hùng đến đó và đưa du khách tới đó, nhưng mà tôi chỉ tới đó một lần và không bao giờ bước lại lần thứ hai, bởi vì đó là những cái mà có những cái gợi nhớ và rất là ám ảnh, rất là kinh hoàng. Nhưng mà nếu mà không đến đó thì không có biết được là tại sao lại như vậy.
Simona nói là chỉ tới đó một lần, vào trong đó một lần thôi, chứ còn thường thường mà khi tới đó là Simona bao giờ cũng nói là anh Hoàng Linh, anh Việt Hùng nhờ các anh đưa du khách vào viếng thăm trại tử thần. Vâng, thưa quý vị thính giả, để trở lại, khi mà nói tới cái trại tử thần Auschwitz thì Quỳnh Như còn nhớ là trong những cái cuốn phim, những cái thước phim tài liệu còn thấy rõ là những cái người Do Thái khi mà Đức Quốc gia nó bắt về đó thì nó đưa xuống tới cái trại này và nó phải qua thanh lọc, tức là những cái người nào mà còn sức khỏe thì nó đưa qua một bên để bắt đi lao động.
Lao động
khổ sai. Và những người nào không đủ sức khỏe thì nó đưa qua một bên và nó lấy hết tất cả những cái đồ trang sức, tiền bạc và lấy hết và nó đưa vào, Đức Quốc gia đã đưa vào cái lò hơi ngạt, và thậm chí là có những lúc vì quá tải nên vì vậy là Đức Quốc gia đã đưa những cái nạn nhân, những cái người tù này ra bắn, và thậm chí là còn cái thiêu người nó quá tải nên vì vậy là Đức Quốc gia đã chất và đốt ngay ở ngoài trời. Và ở nhất là cái phòng giam số 11 đó, là cái nơi nó có một cái trường bắn, nơi nếu mà người tù nhân nào mà hoặc là có ý định chạy trốn hoặc có ý định mà chống lại những cái cưỡng bức của lao động như vậy đó thì thường thường lính Đức Quốc gia đã đưa ra và bắn ngay ở tại cái trường bắn đó. Và mỗi một cái trại như vậy, không biết là Simon Nga và Quỳnh Như còn nhớ không, giam để chứa được khoảng 1.000 người phải không, mà chỉ có 2 cái nhà tắm và 2 cái nơi mà đi toilet, đi vệ sinh. Du khách mà đã tới đây, nhiều người đã lặng người và để tưởng niệm cho những cái người mà nạn nhân đã chết tức tuổi ở cái trại tử thần Auschwitz.
Và tới đây quý vị cũng có thể nhìn được những cái khung cảnh hay là những cái kỷ vật còn sót lại từ những đôi giày, cái lon uống nước và nhất là những cái bệ tóc của những em bé gái. Tôi không hiểu tại sao lại giữ lại những cái cuộn tóc đó.
Cái lý do là bởi vì Đức Quốc gia đã lấy cái tóc đưa trở về lại Đức để mà dệt thành những cái tấm thảm. Và những cái hình ảnh mà rất là thương tâm, thưa quý vị thính giả, là những cái đôi giày của những em bé, chén ăn cơm hoặc là những cái muỗng, những cái mà của các em bé, nó gây cho du khách một
những
cái
người viếng thăm, rất là xúc động,
và chúng tôi có cảm nhận là khi ra về ai cũng mong rằng sao cho chiến tranh đừng có xảy ra ở trên thế giới, và ai cũng cầu nguyện và mong cho một cái sự hòa bình, bình an. Nói như vậy không có
tới đây là cái lòng mình cảm thấy như là rất là trùng xuống và không có nghĩ là bon chen. Và nếu mà nói theo Phật giáo thì lòng chợt từ bi bất ngờ.
Vâng, bên cạnh đó thì cũng từ trại tử thần này cũng biết bao nhiêu những cái gương sáng mà cho đến ngày hôm nay người ta vẫn còn nhắc nhớ, biết bao nhiêu những cái hình ảnh đẹp, có những người đã xin chết thay cho những người bạn tù của mình. Một trong những người đó mà cho đến bây giờ người ta vẫn còn nhớ tới là Đức cha Maximilian, là ngài đã xin chết thay cho một người bạn tù, tức là ngài xin lãnh nhận cái phần mà chết đói, tức là bị bỏ đói, là ngài thấy và ngài xin chết thay cho người bạn tù. Và vào năm 1982 thì Tòa Thánh Vatican đã phong thánh cho ngài, một cái tử vị đạo mà cho đến bây giờ có thể nói là biết bao nhiêu người khi mà tới đây ai cũng nhớ tới cái hình ảnh của Đức cha Maximilian. Và chúng tôi vẫn còn nhớ là tại trại tử thần Auschwitz thì không ít lần, mỗi một lần mà dưới cái thời của cố Đức Giáo Hoàng Gian Phaolô Đệ Nhị thì những cái lần mà ngài trở thăm về thăm quê hương thì ngài vẫn dành thời gian để tới đây để cầu nguyện cho những cái vong linh, cầu nguyện cho những nạn nhân của chế độ diệt chủng. Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, ngài cũng đã từng tới đây, và cái hình ảnh chắc là Quỳnh Như và Simon Nga còn nhớ là ngài đã bỏ đôi giày, bỏ đôi vớ để ngài đi bộ trên cái con đường đá và hai bên là hàng rào dây thép gai, như là một cái lời
ăn năn
đền tội. Tại vì cái thời trai trẻ không phải ai sanh ra
cũng là thánh cả.
Nên vì vậy là cái thời trai trẻ của ngài, ngài cũng đã từng tham gia cái đội lính của Đức Quốc xạ. Nhưng mà khi mà ngài nhận thấy về cái chế độ và cái mức độ tàn bạo của Đức Quốc xạ như vậy, thì ngài quyết định ngài rời khỏi lính Đức Quốc xạ, và ngài quyết định là dâng cuộc đời của mình con đường đạo, và ngài quyết định đi để phụng sự cho Thiên Chúa. Trong cái dịp mà lễ tưởng niệm 70 năm vừa rồi thì Đức Giáo Hoàng Francisco ngài cũng đã tới đây. Và Quỳnh Như còn nhớ là Auschwitz cũng như là Krakow dường như là có một cái mốc lịch sử. Bởi vì sang năm tới là năm 2016, hay còn quá sớm, nhưng mà chúng tôi cũng nhắc tới Ba Lan, nhắc tới Auschwitz và Krakow, thì chúng tôi cũng xin được thưa là năm 2016 là cái năm mà sẽ Ba Lan cũng như Krakow là quê hương của cố Đức Giáo Hoàng Giao Paulo Đệ Nhị, sẽ là nơi đăng cai đứng ra tổ chức Đại hội Công giáo trẻ thế giới, sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 2016.
Văn phòng của AV Savo cũng sẽ cố gắng để thực hiện cái chương trình để tham gia Đại hội Công giáo thanh niên.
Bởi vì không ít các bác, các anh chị cũng đã ghé qua văn phòng AV Travel để hỏi thăm, tại vì trong cái dịp này thì sẽ có những cái buổi thánh lễ, và đặc biệt trong vòng một tuần lễ người ta ước chừng khoảng từ 2 tới 3 triệu người sẽ đổ về Krakow.
Nhưng nghĩ là chắc sẽ đông lắm đó anh, tại vì vừa là ở Krakow mà vừa là Đại hội Công giáo, nên mọi người một công 2-3 chuyện là đi, vừa đến đi hành hương mà vừa tham dự đại hội, thì chắc là phải cả mấy triệu người, giống như là vừa rồi Đại hội Công giáo ở bên Phi thánh lễ không mà đã cả một triệu người như vậy rồi. Thành ra thấy ở Krakow chắc là phải 3-4 triệu người anh ha.
Dạ, chúng tôi còn nhớ là năm ngoái, năm 2014 ở tại Rio de Janeiro cũng vậy. Khi mà Đại hội Công giáo trẻ thế giới diễn ra ở tại Rio de Janeiro ở Brazil cũng vậy, cỡ khoảng gần 2 triệu người đã đổ về Rio để tham dự cái Đại hội Công giáo trẻ của thế giới, mà Đức Giáo Hoàng Francis ngài cũng đã có mặt về tham dự cùng với giới trẻ cũng như là để dâng thánh lễ. Thì thưa quý vị thính giả, để trở lại trong cái câu chuyện mà nói về Auschwitz đó, thì
theo như biết đó là trại Auschwitz là có trại 1, trại 2, và như vậy thì AV Travel sẽ đưa khách đến trại nào ạ?
Trong những cái hành trình đi tour của AV Travel thì thưa quý vị thính giả, AV Travel đưa du khách viếng thăm cả hai trại, trại Auschwitz và Auschwitz-Birkenau. Auschwitz là cái nơi mà giam giữ những cái tù nhân, và Auschwitz-Birkenau là cái nơi, cái trại là khi mà cái hình ảnh mà Quỳnh Như thấy là tất cả các cái đường tàu, xe lửa khi mà đưa những người tù nhân tới đó đã coi như là đó là chấm dứt của cái đường tàu, không còn nơi nào có thể đi được nữa, và bắt đầu là những cái thanh lọc. Và Đức Quốc xã đã thanh lọc, tức là những người nào có sức khỏe thì đưa qua một bên để tiếp tục đi lao động, còn những người nào không đủ sức khỏe thì có thể nói là đưa qua bên trại Auschwitz vào vô mấy cái trại như vậy. Thì trong những cái hành trình thì AV Travel sẽ đưa du khách viếng thăm như vậy là cả hai nơi, tức là trại tử thần Auschwitz và Auschwitz-Birkenau, tức là trại 1 và trại 2. Nhưng mà cái điểm mà chúng tôi xin thưa ở đây, trong cái hành trình đi tour thì không ít quý khách, chúng tôi vẫn thường nói với quý khách, Ba Lan là một cái quốc gia, là một cái dân tộc rất là can trường. Họ đã phải chịu qua, trải qua rất là nhiều những cái tang thương của lịch sử, chiến tranh, và đặc biệt là trong cái thời gian đệ nhị thế chiến. Chắc hẳn là không ít quý vị thính giả cũng vẫn còn nhớ, trước khi mà đệ nhị thế chiến xảy ra đó, là mặc dù mang tiếng là những người đồng minh của Ba Lan, lúc đó là Liên Xô, nhưng mà thực sự ra Liên Xô lúc đó đã bắt tay thỏa hiệp ngầm với Đức Quốc xã, chia đôi đất nước Ba Lan, là xóa sổ, họ định là xóa sổ Ba Lan khỏi bản đồ của Âu Châu cũng như bản đồ thế giới. Như vậy là có thể nói rằng là những cái người mà tưởng là những người bạn đồng minh với Ba Lan là Liên Xô, nhưng mà thực sự ra họ đã bán đứng đất nước Ba Lan. Và những cái vết nhơ lịch sử cho đến ngày hôm nay, người dân Ba Lan luôn luôn người ta vẫn nhắc nhớ, và nhắc nhớ là cái trại tử thần Auschwitz, mặc dù nó là một trong những cái bằng chứng về tội ác của Đức Quốc xã, nhưng mà cũng để nhắc nhớ cho thế hệ mai sau của người Ba Lan nói riêng, và những cái quốc gia mà đã thoát ra khỏi thể chế cộng sản, là để thấy rằng bên cạnh cái nạn diệt chủng, nó còn một cái thể chế nữa, đó là thể chế độc tài cộng sản. Những cái quốc gia ở vùng Đông Âu bây giờ người ta vẫn nhắc tới, và người ta vẫn có một cái đạo luật là cấm tuyên truyền chủ nghĩa phát xít và cấm tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản ở tại những cái quốc gia thuộc vùng Đông Âu, thì điều đó có thể cho thấy rằng là những cái trại tử thần Auschwitz là một trong những cái bằng chứng về tội ác, và cũng như là một trong những cái bằng chứng mà nhắc nhớ, mặc dù bây giờ Quỳnh Như cũng thấy là đã 70 năm qua rồi, biết bao nhiêu thế hệ đã đi qua, nhưng mà cái vết nhơ của lịch sử như vẫn còn đâu đó, vẫn còn hiện hữu. Và ngày hôm nay khi mà người du khách viếng thăm cái trại tử thần Auschwitz, mà chúng tôi vẫn thường thưa là Ba Lan đã đi qua biết bao nhiêu những cái tang thương của lịch sử, nhưng mà trong cái hành trình đi tới Auschwitz đó, thì trước khi tới cái hành trình Auschwitz thì chúng tôi có đưa du khách viếng thăm một cái nơi Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Black Madonna,
vâng,
là cái nơi rất là linh thiêng đối với người Công giáo và những người không phải là người Công giáo, nhưng mà vẫn cho cái dòng người lũ lượt hành hương về đây để tìm một cái sự phép lành, ban phước lành,
vâng,
mong đón nhận được cái phước lành từ Đức Mẹ Maria,
vâng,
là cái nơi mà chúng tôi cũng xin được thưa là vì thời gian của chương trình thì không cho phép, nhưng mà chúng tôi cũng sẽ trở lại để sẽ cùng với anh Hoàng Linh, với Quỳnh Như và Simon Nga giới thiệu thêm về Auschwitz. Trong thời gian vừa qua thì không ít quý vị thính giả cũng như quý khách của AB Travel đã ghé ngang qua văn phòng hỏi về cái hành trình đi tour Đông Âu. Và đây là một trong những cái năm mà có thể nói là cuối năm 2014 đã có du khách tới để ghi danh cũng như đặt tour cho tour Đông Âu, tour tháng 7 và tour tháng 9, đặc biệt là tour đi hồi mùa thu.
Thưa quý vị, thời tiết mùa thu tương đối mát mẻ hơn. Có một số các du khách cũng như các bác các anh chị có hỏi chúng tôi là thường thường mùa thu cái giá vé máy bay sẽ rẻ hơn và đi tour có thể rẻ hơn. Thì chúng tôi xin thưa là tháng 9, tháng 10 là trong những cái tháng mà bận rộn nhất của Âu Châu. Bởi vì như quý vị thính giả biết là tháng 7 và tháng 8 thì tương đối những người dân Âu Châu họ đi nghỉ hè, chính khách cũng đi nghỉ hè, và tất cả các hội nghị, hội họp và các convention, hội nghị thượng đỉnh đều họp vào khoảng tháng 9 và tháng 10. Và nhất là trong các vùng Đông Âu như nước Đức, Ba Lan, Hung Gia Lợi, Áo cũng như là Tiệp đều có những cái lễ lớn trong cái thời gian đó. Từ cái lễ mà kỷ niệm cách mạng Nhung ở Cộng hòa Tiệp, hay là nói thêm một cách vui hơn là hội uống bia Oktoberfest ở bên cũng vào là tháng 9 và tháng 10. Rồi sau đó là chưa kể tới là
cuộc cách mạng mùa thu Budapest
mùa thu tháng 10.
Rồi bức tường Berlin sập. Không ít quý khách đã ghi danh cho cái tour đi Đông Âu tháng 7, và cái đặc biệt là cái tour đi Đông Âu vào mùa thu tháng 9, là bởi vì năm 2015 sẽ là cái năm mà có thể nói về văn hóa và nhất là về âm nhạc. Thì thưa quý vị thính giả, 2015 sẽ là cái năm mà sẽ diễn ra cuộc tranh tài những nhân tài của thế giới, đặc biệt là về music, về
dương cầm
piano. Sẽ là cuộc thi lần thứ 17, cuộc thi piano quốc tế mang tên Frédéric Chopin, sẽ khai diễn từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10 ở tại Warsaw, ở tại Ba Lan. Và đó là một trong những cái lý do mà không ít quý khách của AV Travel đã ghé qua văn phòng để hỏi thăm cũng như là ghi danh. Tại vì trong cái hành trình tour này thì một số các anh chị cũng cố gắng là thu xếp để đưa một số các cháu, con em học về music, về âm nhạc có ghé và sẽ tham dự cái hành trình đi tour với chúng tôi. Và chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh tới, thì chúng tôi sẽ dành một cái chương trình đặc biệt để nói về cái kỳ thi âm nhạc mang tên Frédéric Chopin ở
và
tại
cứ 5 năm tổ chức một lần.
Dạ, cứ 5 năm thì mới tổ chức một lần, thưa quý vị thính giả. Và đến đây thì chúng tôi xin được đóng lại chương trình phát thanh ngày hôm nay. Chúng tôi là Việt Hùng cùng Quỳnh Như và Simon Nga xin kính chào quý vị thính giả.
Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Văn phòng AV Travel mở cửa 7 ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Ngày thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Số điện thoại của AV Travel là 714-537-2200, 714-537-2200, hay qua số điện thoại miễn phí 1-877-288-6877, 1-877-288-6877. Mời quý vị ghé thăm trang nhà của AV Travel ở địa chỉ avtravel.com, avtravel.com.
AV Travel, memories that last a lifetime.